Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hoặc là một nhân viên nào đó thì sẽ gặp lại quý quý vị trong kiếp này và sẽ tiếp tục hai phương xin. Thì tâm trong khi diễn pháp thì có tất cả là 121 tâm, và chúng ta đang học tới tầm hết tầm thứ 10, tức là 8 tầm thang, 2 tầm sân, còn lại 2 tầm si thì mới đầy đủ là 12 tầm bất thiện. Và chúng ta còn 18 tầm vô nhân, chúng ta còn 24 tầm những cái định hảo, trong đó có 8 tầm thiện giới, 8 tầm quả dục giới và 8 tầm di tác dục giới. Chúng ta còn 15 tầm sắc giới, đó là 5 tầm thiện sắc giới, 4 tầm thiện, 4 tầm 5 tầm thiện sắc giới, 5 tầm quả sắc giới và 5 tầm di tác sắc giới. Chúng ta còn 12 tầm vô sắc giới, đó là 4 tầm thiện vô sắc giới, 4 tầm quả vô sắc giới và 4 tầm di tác vô sắc giới. Chúng ta còn 20 tâm đạo và 20 tâm quả. 20 tâm đạo thì có 5 tâm sơ đạo, 5 tâm nhị đạo, 5 tâm tam đạo, 5 tâm tứ đạo, 5. Và 20 tâm quả thì có 5 tâm sơ quả, 5 tâm nhị quả, 5 tâm tam quả, 5 tâm tứ quả. Và chúng ta nhất cái phần 124 tâm. Và chúng ta đang chúng tôi cũng giảng ở cái mức độ là cơ bản về 10 tâm bất thiện trong tổng số 12 tâm bất thiện. Nếu như có cái duyên lành khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục cho quý vị những tâm tiếp theo, và nếu không thì quý vị phải tự mình nghiên cứu đấy, tự mình thắp đúc mà đi, để mình làm đổ đường nhờ chúng mình. Căn bản thì chúng tôi đã giảng số bài như vậy, theo cái cách như vậy thì quý vị có thể tự học thêm. Lúc mà chúng tôi đi học ở một cái học viện thì hòa thượng viện trưởng có dạy chúng tôi mấy điều về học Phật pháp thì không phải là chỉ nương tựa vào các ông thầy dạy, mà mình phải tự học là phần thứ nhất. Thứ hai là học nơi bạn bè. Thứ ba là học nơi thầy. Thứ tư là học nơi sách vở. Do đó chúng ta có thể không có một người hướng dẫn trực tiếp, nhưng chúng ta cũng có thể học được ngang qua sách vở hoặc ngang qua những người bạn, vâng vâng, thì chúng ta có thể tự học thêm. Môn học này là môn học rất là trí tuệ và cũng rất là khó. Và nếu ta học được thì sẽ mở mang nhiều cái trí tuệ chúng ta về phương diện kiến thức. Môn học này nó giúp cho chúng ta có một cái tầm suy tư đúng theo chánh pháp. Khi quý vị học cái môn này thì quý vị sẽ có một cái tư duy đúng chánh pháp, cái suy nghĩ đúng chánh pháp. Bởi vì nếu không á, nhiều khi chúng ta suy nghĩ theo ý riêng của mình á thì nó không đúng. Mà tại sao chúng tôi nói là học cái môn này á là suy nghĩ đúng chánh pháp? Bởi vì đây là một môn học về trí tuệ, môn học rất là trí tuệ, và cái độ chính xác rất là cao. Nếu như được ví thì nó giống như một cái môn vọng, tự nhiên nghe con số mà con số này nó phải hợp lý. Cho nên khi học cái môn này thì nó giúp cho chúng ta có một cái suy nghĩ đúng, cái suy nghĩ và cái tư duy đúng theo Phật pháp hơn. Và nếu không chúng ta có thể suy nghĩ theo ý riêng của mình. Ở đây chúng tôi xin được vài lời bảo Phật về cái buổi học hôm nay. Hôm nay thì chúng tôi sẽ dành hai phần cho cái buổi cuối cùng này. Thứ nhất là vừa rồi tình cờ chúng tôi bật cái TV lên của đài truyền hình Trung ương VTV1, tôi thấy xuất hiện rất nhiều áo vàng của đình xá Hồng Phương. Và chúng tôi nhìn thấy nhiều cái gương mặt rất là quen. Thứ nhất là khi thấy áo vàng mà lên TV thì mình tự nhiên mình có thiện cảm này. Bây giờ cỡ nào cũng phải mà đáng ngồi xem và cái những áo vàng này là ai. Không ngờ những áo vàng này là những hoàn toàn là những người quen, cho nên là những công việc khác khác đây các hoàn quen để xem những áo vàng làm cái gì. Chúng tôi rất là cái chương trình mà như chưa hề có cuộc chia ly thì đã phát sóng rất nhiều buổi rồi, và chúng tôi cũng chưa có dịp để xem trọn vẹn buổi nào, chỉ có thoáng qua một buổi hoặc hai buổi đó, nhưng mà không có được xem, chỉ thoáng qua mà mình cũng không có quan tâm. Nhưng mà cái buổi thứ bảy vừa rồi á thì có một sự quan tâm, bởi vì nó liên quan tới thầy chùa, cho nên xem hết chương trình đó là rất là xúc động. Hôm nay cái bài đề tài chúng tôi muốn đề cập đó là tấm lòng người mẹ. Tấm lòng người mẹ. Và cũng có thêm một phụ đề nhỏ là tấm lòng các vị sư từ xã Hồng Phương. Xã Hồng Phương là tôi nói chung, tại nhiều mà viện tỉnh xá thì nhiều. Xã Hồng Phương là cái nơi chính, cho nên là dùng cái đó để chỉ cho các tỉnh xá. Tấm lòng người mẹ tìm được con sau gần 40 năm. Sau đó thì cái báo thanh niên Chủ nhật ra ngày 3 tháng 8 2008 đưa một cái tin là tìm được con sau gần 40 năm. Và có đưa một cái hình minh họa màu người mẹ và người con ôm nhau khóc. Cho nên chúng tôi gọi cái đề tài sáng hôm nay khoảng chừng 45 phút là tấm lòng người mẹ. Sau đó thì chúng tôi dành khoảng 30 phút nữa để trả lời những câu hỏi mà quý vị có thể hỏi liên quan tới môn học và tiên hóa. Đúng ra thì sáng nay sẽ dành trọn vẹn cái buổi để trả lời câu hỏi, nhưng mà vì cái chương trình của TV1 phát đi rất là xúc động, cho đó chúng tôi muốn chia sẻ một chút cái tình cảm xúc động, đồng thời cũng là nhân mùa Vu Lan báo hiếu thì cũng đề cập đến cái tấm lòng người mẹ thì quả thật cũng là rất hợp. Mong quý vị quan hệ cho. Thưa quý vị, khi xem cái chương trình truyền hình phát cái chương trình như chưa hề có cuộc chia ly thì thấy rõ tấm lòng người mẹ khi mất con gần 40 năm lúc nào cũng đau đớn trong lòng, muốn tìm lại người con. Nếu như mà một người bình thường chẳng hạn như vợ chồng và bạn bè thì sau gần 40 năm thì nó chỉ là bóng mờ sự mối, nó sẽ mờ nhạt và có khi người ta không nhớ. Nhưng mà đối với người mẹ thì nó khác. Sau gần 40 năm thì tình cảm của người mẹ dành cho con vẫn trọn vẹn, không mất mát. Ở đây nói tình cảm thôi á, thì chúng ta thấy được cái cảm ơn của cha mẹ. Mặc dù 40 năm mà không lúc nào người mẹ quên được con, và cái này mà điều đó thể hiện rằng người mẹ tìm con. Nếu như mà thì mẹ quên được con mà quên được con thì người mẹ sẽ không tìm con. Nhưng mà người mẹ không quên được con, cho nên người mẹ tìm. Và sự cố gắng của người mẹ để tìm con đó đã cho một kết quả rất là rất tốt khoa học, rất là quan trọng. Bài thơ này nói đến tấm lòng người mẹ. Ta còn có mẹ, mẹ hát ru ta, tiếng hát xa xưa buồn quá đổi. Nhà ai giá gạo chưa hè, mẹ hát à ơi, vẫn rời kéo kẹo, da trời xanh ngất cửa đâu. Người đâu có biết, mẹ vòng ta cả buổi ban đầu. Câu hát ngày xưa chính vàng chính đỏ, 30 tuổi đời lăn lóc đông thơ. 30 tuổi rồi mẹ còn con nhỏ, đưa từng trái bắp củ khoai. Ngày đó ta về mẹ từng vuốt tóc, người biết không ta khóc trong lòng. Cái hình ảnh của người mẹ là ngọt mà vuốt tóc người con. Rồi con gái là cô Ngọc Về trong cái chương trình phát đêm thứ bảy chiều rồi. Và thật là gây cho nhiều người, gây cho nhiều xúc động cho nhiều người. Cô Ngọc Về này thì đã gần 40 tuổi rồi, trên 30 tuổi rồi. Nước mắt toàn tụ của Mỹ Phương, tức Ngọc Về, đã làm vỡ hòa không khí xúc động kéo dài lại đường quay cho đến khi chương trình kết lại. Cuộc đoàn tụ của một gia đình làm câu chuyện dài. Bởi vì muốn đoàn tụ sau gần 40 năm về thì quả thật là một câu chuyện dài. Và không thể nào ngờ từ tối qua khi bà Ngọc cùng chồng được mời đến trường quay, lại là một ngày bà đã mong đợi đúng 37 năm 6 tháng 2 ngày. Đứa bé mà các ni sư ở tỉnh Xá Ngọc Bảo nhận từ tay một người năm xưa với vết sẹo ở đùi phải, bị bệnh đường ruột và khóc sưng cả mắt những năm ấy, chính là con gái Mỹ Phương của bà. Đây là bài viết ở trong Báo Thanh Niên. Thưa quý vị, mình thấy hình ảnh mà người mẹ ôm người con vào lòng, người con rất lớn, người mẹ rất già, thì nó thể hiện được tấm lòng của người mẹ. Dầu cho mình lớn bao nhiêu thì mình vẫn là đứa con bé bỏng của người mẹ, của mẹ chúng ta. Nhất là cái sự xa cách ngàn trùng một thời gian dài mà gặp lại thì cái niềm cảm xúc đó nó dâng lên đứa con. Nói tình mẹ thì không gì thiên liên hạnh phúc bằng, thứ tình ấy đã có trong ta từ ở tượng mình đến với ta qua cái tấm thịt da, qua bàn tay chiều mến, qua dòng sữa bổ dưỡng, qua giọng hát ngọt ngào. Mô ta bắt đầu bập bẹ là ta bắt đầu tiếng gọi mẹ của cha. Mẹ là hình ảnh đầu tiên tình thương tiếng nói nụ cười của mẹ, là tình thương tiếng nói nụ cười đầu tiên. Nên khi người con mà gặp lại sau gần 40 năm xa cách thì người con vẫn dâng trào cái niềm cảm xúc. Mà cô Ngọc Về đã thể hiện được cái tình cảm của người con đối với người mẹ một cách trọn vẹn. Đức Phật dạy mẹ là trời phản thiên, mẹ là vị thiên ban đầu, mẹ là người thầy ban đầu. Mặc dù khi mà sanh đứa con ra đó mà cái sự gần gũi không có nhiều, nhưng mà những ngày đầu tiên, những tháng đầu tiên, những năm đầu tiên, đó là hình ảnh của người mẹ Mà người mẹ đây Đức Phật định nghĩa là người thầy, là một vị trời thảm thiên và vị tiên văn học. Mối tình nào cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ không thể nào không được. Căn nhà bằng vật, gió thổi hắt hiu, mây chiều bản lặng, trời nước bao la, tất cả là âm dương vừa hay vừa đẹp, nhưng không hay không đẹp bằng mẹ già nắng hay sương, héo gầy cực khổ cũng thương con thơ. Nói tấm lòng người mẹ để cho những người con chúng ta một phần nào nhớ đến công ơn trời biển cha mẹ. Trong chương trình này thì có đề cập đến đại đức và sư cô cũng đi tìm mẹ. Chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ khi đã xuất gia có nghĩa là tâm đã tỉnh, họ có thể chế ngự mọi ưu phiền thế gian, kể cả mất mát đau thương. Nhưng không, tối qua chương trình lần đầu tiên đã xuất hiện một phóng sự dài khiến ai nấy đều thấy đau lòng. Đó là câu chuyện tìm mẹ của đại đức Thích Hạnh Bảo. Ông là thành viên của Hội đồng Tăng giả thế giới và hiện đang trụ trì hai ngôi chùa ở Đan Mạch và Ý. Ông cũng được biết được nhiều người biết đến qua các bài giảng về Phật pháp đang được phát hành tại Việt Nam. Một nhà sư và cũng là một vị giảng sư. Và cũng tìm mẹ. Và chắc chắn rằng ở đâu đó người mẹ cũng muốn tìm vị sư này. Chúng tôi rất quan tâm chương trình chưa hề có cuộc chia ly để giúp cho cái sự đoàn của những người xa cách vì chiến tranh, vì loạn lạc, vì hoàn cảnh. Trong phóng sự, vị sư trẻ ngậm ngùi rằng không thể nói hết những tâm tư của mình. Con chỉ mong qua chương trình này quý vị được nghe thêm một câu chuyện để hiểu rõ rằng đời sống người tu hành ngoài việc phụng sự chúng sanh, họ cũng có những nỗi niềm riêng tư. Mong rằng quý vị, quý Phật tử hiểu, và nếu có cơ hội xin giúp đỡ chương trình để có thông tin. Nó tâm sự của vị sư với tình này. Đặc biệt cũng chưa bao giờ trường quay lại được những ngày màu vàng như tối hôm qua và biết được quá thân yên. Rất là ngạc nhiên để khi mình nhìn lên, thường thường nó chỉ có một màu vàng, một hai màu vàng, cái này một chùm màu vàng. Không là một cái lạ, đây một cái sự chú ý rất lớn. Và chúng tôi rất là may mắn là một cái chùm màu vàng đó là toàn là những chùm màu vàng quen. Có thể những người khác họ xem họ thấy mà nó thấy lạ, nhưng mà chúng tôi thấy có hai cái tầng rung động. Đó là thứ nhất là cái chùm màu vàng, cái tầng rung động thứ hai là những người màu vàng này là những người quen. Và nói lên tấm lòng các vị sư, những người tu sĩ Phật giáo, tấm lòng các vị sư giống như những tấm lòng của người mẹ. Người mẹ thứ hai, và đây cũng là một cách để mình giới thiệu, không phải bằng sách vở, không bằng kinh điển, mà bằng cái việc làm của chúng ta về giáo lý từ bi thủy xã của Đức Phật. Có nhiều khi mà chúng ta có thể giảng bài pháp về từ bi thủy xã rất là dài, rất là hay, rất là trí tuệ, nhưng không bằng cái sự xuất hiện của một người hai người, một vị sư hai vị sư mà thể hiện được tấm lòng từ bi. Dù cho người không phải theo Phật giáo, mà theo Thiên Chúa giáo, hoặc theo Công đạo, hoặc theo Tin Lành, hoặc theo Hòa Hảo, hoặc theo Đạo Hồi, họ nhìn cái hình ảnh những người sư mà khôn ngoan như đứa trẻ mất mẹ mất cha, thì hoàn cảnh chiến tranh thì điều kiện như môi trường thì người ta sẽ hiểu về Phật giáo, hiểu về từ bi thí sáng của nhà Phật là như thế nào. Không phải con của mình nhưng mình vẫn thương như con của mình. Đức Phật lại thương ra hoặc ai như thế nào thì ngài cũng thương tất cả chúng sanh như vậy. Nó tấm lòng của Phật, tấm lòng của sinh. Trên cái chương trình này nữa, không phải là một bài giảng về từ bi xả, nhưng đó là một bài thuyết pháp rất thuyết phục về giáo lý từ bi xả của Đức Phật. Trước đây mình đã nhận một đứa bé mình nuôi bảo bọc, giờ đứa bé nó lớn lên trưởng thành cuộc sống và một sự trùng phùng kỳ diệu. Sau gần 40 năm thì giáo lý từ bi xả của Đức Phật được thể hiện trên cái màn hình TV phát trên toàn quốc. Đó là một cái điểm xúc động mà chúng tôi khởi lên trong lòng. Có khi mình chắc mình có rất nhiều tiền, có khi mình có rất nhiều uy tín, có khi mình đi thuyết giảng rất nhiều bài pháp rất là hay, nhưng mà không hay không đẹp bằng tấm lòng của người mẹ và tấm lòng của các vị ni sư, và tấm lòng đó là tấm lòng của người mẹ. Chúng tôi nghĩ rằng cái tấm lòng này phải được nhân rộng vì đó là sự thể hiện giáo lý từ bi xả của Phật. Đó là sự có mặt của ni sư Tuấn Liên, ni sư Lệ Liên, ni sư Vi Liên cùng các sư cô đến từ tỉnh xá Hồng Phương, quận Gò Vấp và các tỉnh xá thuộc hệ phái Các Sĩ đi giới. Tối hôm qua các ni sư có mặt để cùng tìm cha mẹ cái ni cô Liên Thánh, một nạn nhân của chiến tranh và sự trùng phùng của Phật giáo. Do đó tấm lòng của người mẹ ba la với trời biển như vậy, cho nên những người con chúng ta không thể nào có được, bởi vì cha mẹ là những người luôn đem hết sức mình bảo bọc cho con cái. Những người con cháu chúng ta đi qua cửa hồ dòng sông thanh xuân em mát trôi đi, còn cha mẹ cũng ví như cái cột đất luôn đứng lại một chỗ tự vào họ mà đi, cái dòng sông tươi trẻ thêm đầy phù sa màu mỡ. Định hướng sông trôi đi là sung túc điểm đời rộng lớn mênh mông, sông đi thì không bao giờ trở lại, còn cột đất kia này một mòn. Ở đây cái hình ảnh người cha người mẹ giống như cái cột đất, và người con giống như dòng sông mang phù sa. Đi khắp mọi miền đất nước. Cột đất thì mỗi ngày có mòn. Đó là tấm lòng của người mẹ, tấm lòng của người cha. Mạng sống, tình cảm, kiến thức đều do cha mẹ tác tạo. Hơi còn ra vào, nhịp tim còn rơi xuống là chúng ta còn thiếu món nợ ân tình của cha mẹ. Nếu không tích cực đáp đền, người con có thiếu. Có thiếu là vô nghĩa, vô nghĩa vô nhân. Vô nhân tức không lấy người, thậm chí còn kém hơn các loại xuất phẩm. Bởi vì có những loài thú vật còn biết ơn cha mẹ của mình. Rồi do ai khi cha mẹ qua đời thì ăn sát rất mực chu đáo. Rồi ngựa dù xa cha mẹ từ ở nhỏ, ngựa con cũng nhớ mùi của mẹ mình. Rồi ghét khi cha mẹ thức ngồi không dám ăn, đến khi chút lại cơm cha mẹ rồi mới dám ăn. Do đó làm con phải tích cực đáp đền công ơn cha mẹ, bởi vì cha mẹ đã tiền, Phật tổ đã thế. Người thờ cha kính mẹ cũng chính là thờ kính Đức Phật, vì chính ngày xưa Đức Phật nào cũng thờ kính cha mẹ của mình. Tôi buồn nhớ mẹ ta xưa, hiện nay cơm bướm lưỡi lừa ta xưa. Ôi để biết bao tình thương sao mà ai lắm. Có mắt mẹ có thấy tâm hồn trống trải, có xa cha mẹ thấm thía nỗi cô đơn. Đứa con cô nào không buồn thấy nhất khi mà đêm bao phủ lên mình. Đứa con cô nào không thấy tủi thân khi mà xung quanh ai cũng có cha mẹ và được gọi là cha mẹ. Dù được các con mặt đẹp nhưng không còn cha mẹ thì mất hết phân nửa ý nghĩa. Dù làm vua mà mất cha mẹ thì cũng chỉ là vua thôi, vì rằng còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đợt đứt dây. Vì nghe bài thơ này sẽ hiểu tấm lòng người mẹ. Mẹ là cô gái chuyên chiêu, 20 tuổi ngọc như miền hướng quê, sáng đi buôn chiều lại về, ngày ngày hai buổi, có quê còn nghèo. Tấm lòng người mẹ là buôn tạo không cần để nuôi con, nhưng nó thôi đủ chúng ta để không thể quên được công ơn cha mẹ. Thường chúng ta thấy là người quên ơn cha mẹ hay là vô tình đặc nghĩa, nhưng mà chúng ta lại vô tình bỏ quên cha mẹ. Đến khi có danh lợi vùng xa sắc sắc mà con tròn nắng nắng mùi dâu, lúc trước nam ca cái bất bình bừng con mất dạy với mình để không, thì lúc bây giờ mới nhớ đến cha mẹ. Nhưng mà khi chúng ta nhớ đến cha mẹ ra người thiên phụ. Bài thơ này quý vị nào cũng biết, nhưng mà chúng tôi đọc lại để quý vị nghe. Năm xưa tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi. Bên tôi ai cũng khóc, im lặng với sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là vớt khổ như rồi. Hoàng hôn cũ lên mộ, chung chùa nhẹ lên lớn, tôi thấy tôi mất mẹ, mất cả một cuộc đời. Quả thật vậy, tình mẹ rộng hơn bầu trời, ngọt hơn mật ong, và mát hơn nhỏ xuống đồng hồ. Trên tấm lòng người mẹ rất là lớn, rất là bao la, cái tờ cao điểm rộng. Những người con chúng ta phải biết tích cực đáp đền công ơn cha mẹ. Trong ca dao Việt Nam có rất nhiều câu ca dao nói lên công ơn trời biết cha mẹ. Vì thời gian có hạn, chúng tôi đi đọc một vài câu để chị nghe mà chờ. Ông cha mẹ cao dày, vô mang kiếm nước những ngày thấy thương. Nuôi con có nhọc đến giờ, trưởng thành con phải biết thở thông thông. Thức khuya dậy sớm cho cần, hoặc nằm ấm lạnh giữ phòng đạo. Câu ca dao này nói lên cả cái sự biết ơn và biết tìm cách trả ơn. Trên thế gian này có hai hạng người khó kiếm, đó là người biết ơn và người biết tìm cách trả ơn. Biết ơn là khó rồi, mà biết tìm cách trả ơn càng khó hơn nữa. Câu ca dao này dạy chúng ta là biết ơn cha mẹ và biết tìm cách trả ơn cha. Và Đức Phật khẳng định rằng trên thế gian này cái người biết ơn rất là hiếm, và người biết tìm cách trả ơn rất hiếm. Và người cha người mẹ là bậc sanh thành dưỡng dục xứng đáng để chúng ta biết ơn và chúng ta biết tìm cách trả ơn. Trả ơn thế nào thì con ca dao này sẽ dạy chúng ta trả ơn. Ai về tôi gửi buồn cao, buồn trước kính mẹ, buồn sau kính mẹ. Ai về tôi gửi đôi giày, phòng riêng mới đó để thầy nè. Ông bà mình dạy chúng ta, tổ tiên mình dạy chúng ta trả ơn bằng cách là cúng dường vật chất cho cha mẹ, cúng dường thực phẩm cho cha mẹ. Ở đây có vị nào biết cái chính chữ cù lao là chính chữ gì? Đúng rồi, đúng rồi. Công cha như hướng đất trời, nghĩa mẹ như đất ở ngoài biển đông. Nước cao biển rộng mênh mông, cù lao chính chữ duy độc của mình. Giờ biết chính chữ cù lao. Thì thứ nhất là chữ sinh, là cha sinh. Chữ thứ hai là chữ phúc. Một nghĩa là mẹ đẻ, một nghĩa đó là sự phúc dưỡng. Chữ thứ ba là chữ phụ, là bổ về. Người cha người mẹ thường bổ về con. Chữ thứ tư là chữ cố, chữ cố. Chữ cố thì nhìn. Cố đây không phải là cố hòa thượng, nhưng cố đi sư. Cố đây là nhìn. Trong cái câu gọi là tứ cố vô thân. Tứ cố vô thân là gì? Tứ là cố, bốn phương. Cố là nhìn, vô là không, thân là người thân. Tứ cố vô thân là nhìn bốn phương không có người thân. Thì cố đây không phải là nhìn. Chữ thứ năm là chữ dục. Dục là gì? Nuôi. Dục là nuôi. Chữ thứ sáu là chữ phục. Vấn minh. Vấn minh. Chữ thứ bảy là chữ phủ. Là nâng nhấc lên. Chữ thứ tám là chữ xúc. Nuôi cho lớn. Chữ thứ chín là chữ phúc, là vòng bế. Vòng bế. Nó chính chữ cù lao tức là kể ra cái chín phần công ơn của cha. Chín phần công ơn của cha. Từ ta nói rằng là công cha công mẹ giống như non trời cao biển rộng, nhưng câu ca dao này nói rằng công cha công mẹ cũng hơn trời cao biển rộng. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ là còn lớn hơn. Từ nói là công cha mẹ giống như là trời cao biển rộng, nhưng mà không, ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ là còn lớn hơn. Rồi còn trong kinh Phật, Đức Phật phải dạy như thế nào? Hãy các tỳ kheo, sữa mẹ mà chúng ta đã uống trong dòng sinh tử luân hồi nhiều hơn nước trong bốn biển. Kinh Tương Ưng tập 2. Đức Phật phải dạy gì? Trong lòng tử luân hồi mình sẽ đưa hồn sanh lên, mình có thể sanh làm con của người mẹ. Rồi như vậy đó, thì trong lòng tử luân hồi như vậy đó, thì mình nhiều lần gặp người mẹ, nhiều lần gặp người mẹ. và sửa mình muốn người mẹ nhiều hơn mình muốn mình. Cho nên công ơn của mình, của cha mẹ với mình rất là lớn. Trong kinh Tăng Chi bộ kinh tập 3, Đức Phật dạy cha mẹ là lửa đáng cung kính, vì từ nơi cha mẹ chúng ta được tạo nên và được tạo thành. Vì biết người Ấn Độ người ta thờ lửa, và ở đây ví cha mẹ giống như lửa thì thờ lửa. Ấn Độ có phong tục thờ thần lửa, và cha mẹ được phải thờ, phải thờ. Trong kinh Tăng Chi tập 1, Đức Phật dạy có hai hạng người khó có thể trả ơn là cha mẹ. Nếu như bên trai, một bên trai cổng cha, một bên trai cổng mẹ đi hết quả địa cầu, cũng giữ cúng dường cha mẹ thì cũng không trả hết được công ơn của cha mẹ. Kinh Tăng Chi tập 1. Vì có thể tìm đọc những bộ kinh mà chúng tôi trích xong đọc thêm. Vì đây chúng tôi đi tóm tắt một giải yếu. Người nào mà nuôi dưỡng cha mẹ thì sau khi chết thì sanh vào cõi trời. Người tu theo thường pháp nuôi dưỡng mẹ và cha, chính do công hạnh này mà các bậc hiền thánh trong đời thường tán thán khi chết được sanh thiên, hưởng an lạc thù thắng. Cha mẹ giống như một cái miếng ruộng màu mỡ, mà khi gieo vào thì nó sẽ ra hoa kết trái. Cha mẹ là một miếng đất màu mỡ, mà khi mình trồng cây xuống thì quả ra. Có nhiều người chúng ta đi chùa rất nhiều, cúng dường rất nhiều, nhưng mà có một người mình quên cúng dường là cha mẹ, và cúng dường là sự cống sự cung kính. Có nhiều khi mình đến chùa mình lại Phật, mình cúng kính, mình cúng dường, gặp các nhà sư, gặp các sư cô, đi sư mình cung kính cúng dường, nhưng mà khi mình cúng dường cha mẹ thì mình thiếu sự cung kính. Mà cha mẹ được ví như Đức Phật, được ví như các bậc thánh nhân. Trong câu kinh Pháp Cú 332, Đức Phật dạy: Sukha metayata lokeyata metayata sukha 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 samanyata lokeyato ramanyata sukha. Phụng dưỡng cha là niềm vui, phụng dưỡng mẹ là niềm vui, phụng dưỡng các bậc thánh nhân là niềm vui, phụng dưỡng các bậc sa môn chân tu là niềm hạnh phúc. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được là vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian cấm đội nguồn ơn xuống lạnh. Trong cái này thì cha mẹ, các bậc tu hành chân chánh, các bậc thánh nhân được xếp bằng hàng, cùng thể hiện trong một bộ kinh, và tất cả đều dùng cái từ xuất tha, xuất tha, xuất tha là an lạc, hạnh phúc. Nếu mình phụng dưỡng mẹ thì mình được xuất tha là hạnh phúc. Mình phụng dưỡng cha mình cũng được xuất tha. Mình phụng dưỡng sa môn bậc chân tu mình cũng được xuất tha. Và mình phụng dưỡng các bậc thánh nhân, trong từ ở đây là dùng là ram manh nhất la là các bậc sa môn, xin lỗi, các bậc bản môn, các vị bản môn ở đây tức là bậc thánh nhân. Bà La Môn trong kinh Vô Cố đề cập là các bậc thánh, các bậc đắc đạo quả cũng được xuất khai. Bốn từ xuất khai này tức là bốn từ hạnh phúc này, an vui này, chung vô 4.000 người. Thì tấm lòng của Đức Phật, tấm lòng của người mẹ. Tại sao tấm lòng của người mẹ được ví như là tấm lòng của Đức Phật? Và tấm lòng của Đức Phật cũng ví như tấm lòng người mẹ. Vì tấm lòng của Đức Phật là Ngài có cái tấm lòng từ bi hỷ xả với tất cả chúng sanh. Cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và tấm lòng của người cha, người mẹ với đứa con cũng có từ bi hỷ xả. Cho nên đối với mình, đối với cha mẹ mình á, thì cha mẹ mình có tấm lòng từ bi hỷ xả. Và Đức Phật đối với chúng sanh, tất cả chúng sanh, Ngài cũng có tấm lòng từ bi hỷ xả. Thì nếu một người con cúng dường cho Đức Phật thì có phước báo, cũng giống như cúng dường cho cha mẹ. Những người nào có hiếu cha mẹ thì trong kinh Tương Ưng Phục Kinh tập 1, Đức Phật này dạy là người tối thắng Sakit Buriso, người tối thắng. Người tối thắng tức là cái người cao quý, người hạ liệt là người thấp hèn. Giữa các loài hai chân, Đức Phật là tối thắng. Giữa các loài bốn chân, thuần thục là tối thắng. Giữa các hàng thê thiếp nhu thuận là tối thắng. Trong các hàng con cái hiếu hạnh là tối thắng. Thế là cái người mà có hiếu cha mẹ được xếp là tối thắng. Đức Phật cũng được xếp là tối thắng giữa các hàng hai chân, giữa đầu người Đức Phật là tối thắng. Những người nào giữa các loài thú vật thì con thú nào nó thường thuộc, con voi chẳng hạn thì tối thắng, sư tử chẳng hạn thì tối thắng. Thì giữa các hàng con cái thì hiếu hạnh là tối thắng. Thưa quý vị, bài pháp thì tấm lòng người mẹ thì còn dài, nhưng mà bây giờ thì đã hết. Xin hẹn quý vị vào dịp khác. Còn lại thì chúng tôi xin được dành khoảng 30 phút để cho quý vị được hỏi những điều cần phải hỏi. Trong thời gian mà một số tuần, một số kỳ mà chúng tôi đã trình bày cho quý vị về vô vi diệu pháp, A Di Đà, Vitama Bali, thì quý vị thích nhận cái bài giảng, chúng tôi cố gắng hết sức để trình bày bài giảng rất là dễ tiếp thu, dễ tiếp nhận. Tuy nhiên là nếu trong quá trình học quý vị có điều gì mà cần phải hỏi thì xin tham mộng quý vị tham mô cũng sự thực hành. Tôi dành cho quý vị khoảng chừng 30 phút để cho quý vị hỏi những điều cần phải hỏi, kể cả những điều mà không nằm trong bài học mà quý vị muốn hỏi để biết thêm cũng nên hỏi, hoặc là những cái suy nghĩ, những cái khó khăn mình đang gặp phải. Này, nhất là một tâm lý rồi đời sống tinh thần thì quý vị có thể hỏi, rồi chúng tôi sẽ theo đó mà giải thích thêm để quý vị đã có được cái điều mình những khi có những cái mình rất là khổ tâm, nhưng mà rồi mình không biết mình giải quyết như vậy thì nó có đúng hay không. Rồi là nhiều khi là mình muốn nó rõ ràng, không ai nó xác kiến với mình ở thêm một người nữa, thêm một tầm minh vậy đó, để cho mình có thể yên tâm. Vì có thể viết trong tờ giấy rồi nhờ sư cô nào đó đi vòng vòng đấy, là cho nhiều khi là mình đứng lên là ngại.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, cho con hỏi một câu là đối với mỗi người mà hành giả ăn cư hoặc là một vị tỳ kheo mình thể hiện cái tâm từ đối với một người khác mà người đó thân với mình á thì rất là dễ, mà người đó nó không được và sự đồng ý của mình thì con thấy rất là khó. Mà như vậy mà mình muốn thể hiện một tâm từ đối với người mà mình không mấy như là vui á thì mình làm như thế nào để mình thể hiện được tâm từ đó? Tứ xin hòa thượng trình tòa giảng cho chúng con rõ. Mô Phật,
muốn biết mình có tâm từ hay không á, đặt cái tâm của mình, đặt ngay cái tâm mình. Khi đi siêu nói rằng là với một người mà mình thích á, tâm từ nó dễ, cái đó không phải tâm từ, nó tâm thái. Chín mắt đây là mở bình phước, đừng có thích nữa. Đưa cái thích đó đưa qua cái người khốn nạn kia, là phải chuyển được cái tâm thích này của mình đối với người này á, mà chuyển qua được cái người mà mình thích á, thì nó sẽ đẻ được tâm thích. Còn nếu mình thích cái người đó thì sẽ chỉ là mình bị thân và đừng thích nữa. Vậy không thích nữa bằng nhiều cách, có thể mình sẽ không gặp họ nữa, đừng gặp họ nữa. Còn cái người kia đó thì mua bánh trung thu tặng cho họ. Cái chính vấn đề nằm ở chỗ làm sao mình biết được mình có tâm tự không, để đặt cái tâm của mình. Chúng ta nói bác sĩ là niệm tâm, là nhìn cái tâm, đặt cái tâm của mình. Mỗi ngày đi xưa có tụng kinh không? Rồi tụng kinh xong nó còn hồi hướng. Tôi đề nghị như thế này để đặt cái tâm của mình. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh từ bà nội khốn nạn kia đều rõ thành Phật đạo. Tập được cái đó thì tập nhìn được cái tâm mình nha. Mỗi ngày mình đều nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đúng không? Mà mình hồi hướng hết từ cái bà trời đánh kia, bà này có thể nói xấu mình nè, bà này có nói xấu mình cũng được, từ bà này ra cho nó xuống chính tình đi một. Thì lúc đó mình đặt được cái tâm sâu của mình lên là mình có tâm được rồi, đúng không? Thì lúc đó mình sẽ đọc nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh cộng luôn cái bà đó đều đoạn thành Phật đạo. Cộng luôn cái bà đó, tập thử coi được không? Tập thử coi mình ghét ai mình lên hồi hướng thì mình thích thôi, mình nói được, mình nói thật lòng mình thích, tôi thích người đó, tôi hồi hướng cho người đó. Thế nếu mình hồi hướng cho người đó mình nói sao? Mình nói láo, nó láo chứ sao vậy? Nó ngọng mà, đúng không? Mình hồi hướng hết, mình hồi hướng hết, nhưng mà thật sự trong lòng mình không có thích người kia, nó không muốn người kia nữa, bây giờ được như vậy đó. Tại nên mình phải trừ vào đó. Nhưng mà khi mình đọc cái tâm của mình thì tự nhiên mình sẽ thấy tâm mình nó sai, tâm mình nó sai ngay, đúng không? Thì Phật như vậy, bốn hạng người mà có hai hạng người được Phật khen, hai người được Phật chê. Trong kinh Trung Bộ và kinh Bản Kinh Vô Úy, hạng này nó rất phức tạp. Đức Phật dạy rằng là cái người trong sạch thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, người tốt biết mình tốt, người không ganh tị, người không sân hận biết mình không sân hận, người đó là sát thiên quân sồn của tổ hạnh. Cái người thanh tịnh trong sạch nhưng mà không biết mình thanh tịnh trong sạch thì là người đó tiên là thiên đạo quân sồn, người hạ liệt. Còn cái người mà không thanh tịnh, cái người không tự bi, cái người không, người còn phiền não, biết mình phiền não, biết mình không tự bi, thì người đó là người xét phi phương sổ, người tổ đạo. Mình ghét người đó, mình biết là mình ghét người đó, mình là tổ đạo. Mình biết khi mình biết mình ghét người đó thì mình thật ghét người đó. Còn nếu mình ghét người đó mà mình không biết mình ghét người đó thì mình là người phải, người không thanh tịnh cái người phiền não không biết rằng mình phiền não, người đó là vi nhân. Vậy thì mình phải làm công việc phải luyện tâm, phải rèn luyện tâm. Rèn luyện tâm ở đây rất là nhìn được tâm, đặt được cái tâm, đặt được cái tâm của mình. Có cái tâm mình như vậy là nó từ bi không từ bi, nghĩ sai không nghĩ sai. Và như vậy đi siêu qua tuyển mỗi ngày nhớ tăng cường cái pháp tu này siêu nhiều hơn cái pháp tu khác. Bình thường pháp tu mình là quét chùa là một pháp tu công quả mà, đúng không? Công quả quét chùa mình có nhiều người thích quét chùa thôi, vô chùa là cũng thích là lau chùa, quét chùa, dọn dẹp, có nhiều người thích vậy. Có lúc mình lau chùa dọn dẹp chùa thì có khi mình quan niệm, có khi mình đang làm cho mình cường tiền nào. Có người là thích vô chùa thức ăn, có người thích vô chùa mà xuống nhà bếp để mà ngủ, đúng không? Có người thích bán cửa hàng và bán hàng bán hàng sách, thì đó là cũng là một cách tinh tu, cách một pháp môn tu tu tập. Thì chúng tôi thích thì thiết pháp, chúng quét chùa rồi tôi làm biếng nữa. Rồi tôi thích thiết pháp tôi mới đi nổi, chứ không thì làm sao đi nổi. Tuổi già sức yếu mà 4 năm giờ sáng vậy thì đi nổi. Nhưng mà kiếm thích là thì tự nhiên nổi. Nhưng tất cả những cái đó nó không quan trọng. Quan trọng là nhìn được cái tâm của mình, đọc được cái tâm của mình, đọc được cái tâm của mình thì mới chuyển hóa được cái tâm mình từ cái tâm không thích thành cái tâm thích. Cái người đó không thích nhưng mà chuyển còn thích. Thích này có nghĩa là từ ý xả đó, chứ không nhìn không. Và cái điều mình không thích mà mình làm sao tốt sao để cho mình bình thường với họ, bình thường quá quan hệ với họ đó, cái đó là rất tốt. Cái đó là mình tu cao đó. Cho nên là chúng tôi đề nghị ni sư là luôn luôn nhìn cái tâm của mình, nhất là khi mình nhìn nhớ cái người đó và mình khởi lên cái tâm khó chịu, tâm phiền não thì phải nhìn cái tâm của mình này, nhìn cái tâm phiền não. Rồi thậm chí mình nhớ một người mình thích, có cái thích này sao nó phải từ bi đâu, phải dính mắt phải từ bi thì nhìn cái tâm đó, nhìn cái tâm. Còn từ bi là gì? Cái tâm từ là bao trùm tất cả ánh sáng. Cho nên tâm mình mà còn chỉ có cái người này, tôi thích người này, tôi thích người này thì tâm đó không từ bi. Tâm từ bi giống như ánh sáng của cái máy vi phim này tỏa xuống thì chỗ nào đó, cho mình thích cô này để cho như sư này, để cho như sư này, tôi thích cô dưới kia để cho cô dưới kia không hả? Mà ánh sáng này là nó phải đi tắt, không bỏ ai. Dòng người thích, người không thích gì được. Từ bi là một ánh sáng, tâm từ là ánh sáng. Ánh sáng nó được tỏa ra và tỏa ra nhiều hơn, chứ không được nhiều. Thì cái đó thì nó là dễ, dù tu là khó. Nói thì nó dễ, nhưng mà mỗi người tu được cái tốt để mà biến thành một cái tâm từ cho mình á, thì là nó khó. Còn tâm từ trong kinh thì dễ, tâm từ trong kinh sách thì dễ lắm, và tâm từ trong bài thuyết pháp thì rất là dễ. Nhưng tâm từ tự trong thâm tâm tôi nó khó lắm. Mà điều đó tu phải luyện, có công mài sắc có ngày kim, bây giờ chưa có thì mài thiết rồi, mài thiết rồi nó có thì cũng ngại, cứ sợ. Xin đồng ý chưa? Ở ngày nó một đứa kia nha. Hiện nay công đức là tự luôn cái bạn đó là điều không thành Phật đạo. Khi đọc được cái đó thì nhìn được cái tâm mình, nhìn cái tâm mình thấy cái tâm mình được nhỏ nhẹ quá. Còn khi mình tu được như vậy đó, tự nhiên mình thương mình, thương bằng một tâm từ thật sự. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Cái lòng thanh tịnh mới thương được cuộc đời này tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có một người. Cuộc đời này tất cả mọi người, chứ không phải có một người. Tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm bằng bạc nguyện thời đã xong. Nên những cái bài hát đầu tiên mình giảng ở đây á, là tôi nói cái gì đấy, chánh niệm, mình nhìn tâm. Khi nhìn được cái tâm mình là tâm từ là sức kiện. Vì trong tâm chánh niệm nó có tâm từ. Xin bác tin mừng quý vị, cái người nào có chánh niệm thì người đó có tâm từ. Vì chánh niệm không thể đi một mình, không thể đi một mình. Mà khi chánh niệm có mặt thì những cái tác thiện tác thủ có mặt, gọi là sa cái tâm phải là vô tâm sanh duyên. Ở trong bộ thứ bảy tại Diệu Pháp, những cái mặt xa xa nó có cao hơn, nó có đề cập tâm sanh duyên, tức là tâm sanh một lúc. Khi chánh niệm có mặt thì tâm chánh niệm cái hành cái ly này có mặt thì tất cả những khác cùng có mặt trong đó có mặt. Mà chánh niệm không có mặt thì tất cả những cái khác không có mặt. Cho nên cái sự đau khổ, cái sự dính mắc, cái sự phiền não sinh ra nó tố cáo chúng ta là chúng ta không có cùng, đặc biệt là không có chánh niệm. Và chánh niệm là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ u, thành tựu chánh trí của mỗi niết bàn. Đó là cái sự em nghe nó nhân biết cái về mắt cô này các chị nghe đây là con đường độc nhất sắc ta năng của xuất thế gia đưa đến thanh tịnh chúng sanh, tâm thanh tịnh rồi mình theo đường đó. Sơ có biết cái ma năng xuất thế ma nhá, vượt khỏi sầu não đô lát xa năng thanh tịnh ma nhá, diệt trừ khổ u nhà nhất sa đi ma nhá, thành tựu chánh trí niết bàn đã sao sắc chi kia chứng ngộ niết bàn. Giá đi đằng đó là chắc ta rồi sẽ phát tà là tư niệm xứ. Cái người nào tu tập tư niệm xứ, người nào tu tập chánh niệm thì người đó tâm tự. Tâm tự là tâm bao trùm tất cả. Còn tâm mình mà nó còn trùm người này trùm người kia đó thì nó và như bạn phải thời tức là tu tập tư niệm xứ. Mình tu cái pháp khác khó, cái chùa khó, công quả khó, thiết pháp khó, nghe kinh khó, nhưng mà tu tập tư niệm xứ được. Thì khi buông ra thì mất hết. Khi mình nèo cái chùa thì cái phút mình còn tâm mình quan niệm, nhưng khi buông cái chùa ra thì những thiện pháp mất hết. Giống như mình để cái đồ gì để con ghế mà một lúc mình còn đứng dậy đó thôi. Cái đường mà tu những cái pháp như là công quả cái chùa giảng kinh thiết pháp vân vân thì trong lúc tu thiết pháp tôi có sân hận, tôi có tiền nào, nhưng tôi buông ra là tự nhiên tâm người này, tôi chê người này, tôi chê người kia, tôi phê phán người này, tôi phê người khác. Nhưng trong lúc tôi thuyết pháp, tôi nhiều thuyết pháp, tôi nhiều chê người khác. Mà trong lúc thuyết pháp là tôi có tâm thiện, tự nhiên cũng có tâm từ, có tâm chánh niệm. Nhưng khi tôi buông ra, tự nhiên là tôi thấy chùa này thấy gì kỳ quá, không đẹp, đúng không? Hoặc là ông sư này thuyết pháp không hay. Tâm từ khác, tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh. Chứ không phải người này mình mát còn người kia mình không mát. Có nhiều người mát mẻ với một nhóm người này nhưng mà không mát mẻ giống người kia, như người kia. Cái đó không phải tâm từ. Vì tâm từ là tâm mát mẻ với tất cả chúng sanh. Chứ không phải chỉ mát một người hai người mà cái người kia không mát. Đó. Xin mời quý vị câu hỏi khác. Đây có một bạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, hiện nay giáo lý Phật Đà được truyền thừa bởi hai nền Nam Triền Bắc Triền, thường thì đọc kinh Du Lan Bồ hay Du Lan Báo Hiếu đều là kinh đại thừa phát triển. Vậy kinh trên có nằm trong tạng kinh nguyên thủy Phật giáo hay không, và có tìm phẩm kinh nào cho con được tập và hiểu đúng bản gốc để con tụng mỗi ngày ở tỉnh xã Ngọc Phương, vì con chưa đủ duyên đọc hết những kinh tạng nguyên thủy hay những kinh thường tụng hàng ngày. Hay gì là Phật tư nhân nữa. Nãy tôi mới nói rồi, mới nói thiệt đọc kinh á, đọc kinh nên chưa chắc là mình sẽ có tâm từ bi xa. Có nhiều khi gọi là nằm miệng nam mô bụng bồ dung lâm, đúng không? Có câu đó không? Miệng nam mô bụng bồ dung lâm hay là khẩu Phật tâm xa? Khẩu Phật tâm xa
Tại vì mục đích của người này là đọc kinh Du Lan là gì? Để báo hiếu đúng không? Du Lan là báo hiếu. Kinh mà đọc về cho cha mẹ trong kinh Nguyên Thủy thì có một số bài và nó không có bài sẵn giống như là báo hiếu. Còn kinh Pháp Truyền á, thì có cái bài kinh Lăng Hiếu đúng không? Đúng không? Về kinh nằm ở đâu á? Có hay không? Cái tầm quan trọng nó không bằng là cái tầm của mình. Cái tầm của mình. Giờ khi mình đọc cái kinh Lăng Hiếu mà kinh Pháp Truyền á, mà cái tâm mình nó thật sự vậy thì đó cũng là điều tốt. Chứ không biết thiết là giờ con muốn tìm đọc kinh Nguyên Thủy thì Du Lan báo hiếu cũng khó. Nhưng vì chờ năm tới tôi tìm rồi tôi đưa cho. Nhưng này ngày cuối tôi gặp nữa tôi đưa. Rồi bây giờ có kinh nào đọc kinh đó. Nhưng mà đọc cái tâm linh nó quan trọng hơn. Kinh tâm mình. Vậy nếu gì có kinh nào thì đọc kinh đó. Đặc biệt cái nội dung kinh đọc đó là đúng chất pháp thì được. Đúng tinh thần gọi là báo hiếu cha mẹ thì được. Có một số bài kinh cũng không dài lắm. Trong bài kinh Bali chưa được. Để giữ tờ giấy này mình dành cho tôi ráng có tiền. Có bài kinh bằng tiếng Việt nhưng mà nó ngắn, nó dài. Kính thưa cha mẹ thường tri, kỹ sư con sợ lỗi nguyện ở trên, từ con mình thể có nên mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề được nhọc tấm hôi, trăm năm con thể kể thôi sao cùng. Con xin thỉnh lễ quốc cung, nhưng mình phục vụ cung dung tội thầy. Khi con la khóc bàn tay, từ bi mẹ hát thương lai nắng, ấn nhìn đại biểu tiện tùng, các vật bế được, xin chúng lau chùi. Giật rửa cha mẹ những vui, chẳng hề nhầm đỡ những mùa xuống thai, từ bị thay lòng mẹ cha, ơn đầy đền đất quá mạng học xong, cầu cho cha mẹ thấy lòng, tập thành, các thành tập quả thói dọn tại ba. Đó là một bài kinh trong những bài kinh đọc thường, để bảo hiếu cha mẹ. Cái người mà có hiếu cha mẹ cao nhất là người tu tập tốt nhất. Nhiều khi đọc thiên kinh giảng viết nhưng mà tu không tốt thì cũng không biết gì đồng ý không? Thì nếu mình tu được tốt thì đó là cách để báo hiếu cha mẹ. Chứ không phải tới mùa Du Lan nếu đọc nên bao nhiêu bộ kinh cuối cùng mình tu ra một cái giếng đọc đọc kinh không? Phải không? Cho nếu mình tu được tốt thì tự nhiên là nó là cách để đại hướng cha mẹ. Ở trong kinh tôi ghi lại nếu người cha cho con đi tu, người mẹ cho con đi tu thì người cha người mẹ đó nhiều há tăng kỳ kiếp, nhiều há tăng kỳ và hàng trăm ngàn há kiếp không bị xa được khổ hạnh. Còn há tăng kỳ bao lâu của con số 1 cộng với 140 con số 0 đơn vị là 5. 100 năm có một người lấy tấm ví dụ một tấm đá dương nhất 16 cây số, tấm đá 16 cây số còn đây là một đức mà cao dương nhất vậy đó, một khối đá lớn 16 cây số mỗi chiều. 100 năm có một người lấy tấm lửa mỏng quét khối đá đó. 100 năm có một người lấy đến khi khối đá bòn mòn bằng vật chất thì là một ác thành kiến. Và nếu người cha người mẹ mà có con đi tu thì người cha người mẹ đó có nhiều á tăng kỳ như vậy không bị sai của người ta. Chú sanh nào bây giờ là địa ngục, cho nên mình đi tu á cách giải hiếu cha mẹ cao nhất, chứ không phải chỉ đơn giản mình đọc những bài kinh để giải hiếu cha mẹ. Sự tu tập như thế nào để đạt đạo
như thế nào để đạt quả? Tưởng tỏ vậy, sát trừ phiền não là đạo, đã sát trừ phiền não là quả. Tu minh sát nhìn cái tâm, con cảm thấy ngán ngẩm vì cái tâm trời ơi của mình. Vậy con phải làm sao? Ngô Phật. Nhưng cái tâm mình thấy mình ngán ngẩm, không dám nhìn được. Đó. Không, mình nhìn cái tâm thì mình ngán ngẩm, nhìn cái tâm mình ngán ngẩm. Còn nếu mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác ngán ngẩm mình. Hiểu không? Nếu mình không nhìn, mình nhìn cái tâm của mình thì mình ngán ngẩm, mình ngán ngẩm mình. Còn nếu mình không tu, mình không nhìn được cái tâm mình thì người khác là ngán ngẩm mình. Hai cái nào tốt hơn, cái nào tốt hơn? Mình ngán ngẩm mình tốt hơn hay là để cho mọi người trong tịnh sát thập phương thì ngán ngẩm mình tốt hơn? Hả? Vậy thì nó có hai cách chọn. Một là mình ngán ngẩm mình thì nó còn chấp nhận thôi. Còn để người khác ngán ngẩm mình thì không chấp nhận. Mình chọn một trong hai rồi. Hay là muốn mình vừa ngán ngẩm mình mà muốn người khác ngán ngẩm mình nữa. Có gì? Chị nghĩ sao? Mình nhìn cho cái tâm mình thấy ngán ngẩm thiệt, tại cái tâm mình không? Thì nào quá. Ai nhìn được cái tâm mình thấy ngán ngẩm là chúc mừng người, chúc mừng người đó tại thấy được cái tâm mình đó. Thấy được cái tâm phiền não mình đâu, thấy được cái tâm tham sân mình đâu. Và cái người nào tu mà thấy được tham sân mình là người là number one rồi, một, tức là cái người này thấy được cái tâm mình, niệm tâm tức là thấy tâm. Cũng xin báo tin mừng cho cái vị hỏi này yên tâm. Tại vì làm sao? Bởi vì chúng sanh á, tâm bất thiện nhiều, tâm thiện ít, đúng không? Tại sao mình ngán ngẩm mình thấy tâm thiện ít nhiều? Tại vì thấy tâm bất thiện mình nhiều, mà thực tế là tâm thiện ít nhiều. Trước đây mình có ngán ngẩm lại mình thấy, bây giờ mình thấy nên mình nên ngán ngẩm, đúng không? Cho nên mình thấy cái tâm này mình bất thiện rồi. Trong phần niệm tâm có tâm có tham dễ biết tâm có tham, tâm không tham dễ biết tâm không tham, tâm có sân dễ biết tâm có sân, tâm không sân dễ biết tâm không sân, tâm có si dễ biết tâm có si, tâm không si dễ biết tâm không si. Như vậy bình thường tham si mình rất là nhiều, mình không thấy. Bây giờ mình nhìn nó, mình xét nó, quan sát thì mình thấy. Nhưng mà đó là bước thấy được ngán ngẩm. Thấy mà không ngán ngẩm. Thấy, biết nó là đúng, đúng. Chứ đừng phê bình, đừng đánh giá tại sao mình tu tệ quá, tại sao mình tâm mình nó nhỏ nhiêu quá. Đừng nghĩ vậy. Nếu mình nghĩ vậy là không tốt, đó là điều không tốt. Mà mình thấy nó thì được rồi. Khi thấy được cái tâm thì ngã của mình, tức là mình đã thoát khỏi thiện ngã. Sự tu tập thế nào để đạt đạo đạt quả? Nhìn cái tâm của mình sẽ đạt đạo. Mỗi ngày mình nhìn được cái tâm mình, thấy cái tâm mình đó, khi nào tham nhân chi nhìn riết để tu tập thế nào để đạt đạo. Tâm sân là tâm bất thiện. Theo định nghĩa của tâm sân là tâm từ chối đối tượng, hủy diệt đối tượng. Vậy khi chúng ta làm một điều bất thiện, chúng ta hối hận, không chấp nhận nó. Vậy tâm hối hận này thuộc tâm gì? Nó có được xếp vào loại tâm bất thiện không? Tâm hối hận cũng là tâm hối cũng là tâm. Cứ nhiều khi quý vị mới nghe đọc và vì thế ông chưa được nói thì quá
sẽ là đúng suốt vậy. Ví dụ như mình làm một điều ác của nhân, rồi nhớ lại mình bực tức, mình khó chịu, mình bực bội, những năm mình tức khó chịu hơn, nó là tâm thiện. Tôi mới làm thiện đâu. Tức là cái việc ngày hôm qua mình tạo cái tâm sân, đúng không? Rồi nó mất đi rồi. Mình bữa nay mình bình thường, hôm nay mình tụng kinh, mình ngồi thiền, mình lại Phật, mình nghe pháp. Cứ mình đang nghe pháp thì tự nhiên mình nhớ lại qua mình xong, mình kỳ quá, mình nghe là tệ quá, mình nghe là sân si quá, mình thì lúc đó mình đang nghe pháp mà mình nghĩ vậy, thì cái luồng nghe pháp mình nó mất, ta chấp hết rồi, mình chỉ còn cái nhầy hò, mình còn khó chịu, mình bực bội với chính mình, bực bội với chính mình cũng là bất thiện. Sám hối là khác, sám hối là khác. Sám hối tức là nhìn cái tâm bất thiện để mà hứa sửa chữa, để nguyện không tác phạm được, đó là sám hối. Mình lên bàn mặt mình lại Phật, mình cầu nguyện, mình nói con xin phát nguyện là từ đây về sau con xin sám hối và con xin không tác phạm được, con xin Đức Phật chứng minh được không? Nó khác. Còn mình bực tức, mình khó chịu, mình là gì mà tự nhiên sân si, mình là gì mất, mình làm mình mất quy tính của mình, làm mình xem thường mình, nó tâm thiện rồi, đúng không? Thế cái sự gọi là cánh đứt luôn tâm nữa, mình sám hối tội lỗi thì nữa. Nhất là khi mình thấy được cái điều bất thiện rồi, chạy lên chánh điện thắp ba cái nhang lại Phật, còn sự sám hối tôi nguyện từ đây về sau nếu như mà con phạm nữa thì con bị cắt cái mặt gì để cho mình trách nhiệm. Cái hạn như mình nói mình lỡ nói dối rồi, nói là bất thiện nói như đó, ai dám lên cái điện nó sám hối, con xin từ đây sao con vừa con nói dối nữa, nếu nó nói sao con mép miệng dám. Cái giá gì thì nhớ là không khó chịu khi là làm cái điều bất thiện rồi thì thôi nhìn nó rồi sám hối, chứ không có rất khó chịu về cái điều bất thiện đó. Kể cả điều thiện nếu mình chưa làm được mình cũng không được quyền bất rất khó chịu, vì cái sự bất rất khó chịu đó là tâm bất thiện. Cái ngày như hôm nay quý vị nghe có người bận công việc đi không nghe được, thì nghe kể lại nó anh sư này cũng giảng dở lắm. Cái người này tiếp nói phải chi mình nghe cậu giảng dở cái đã, bức rất khó chịu, bức rất khó chịu, thì cái đó cũng là cái điều không tốt. Rồi là mình thấy sư đi bác cái mình bác ngang, rồi là một vị sư cô đi về mình bác ngang đó, rồi mình là muốn để bác, nhưng mà rồi mình thấy trong túi mình có tầm bạc nữa, mình thích mua tiền để bác vô mình bắt trong sư đó, nhưng mà rồi trong túi mình không có tầm bạc nữa, cái mình về mình bức rất khó chịu, bức rất khó chịu, phải chi mình có tiền mình cũng nhường trong sư đó nên có phước rồi, thì cái tâm bức rất khó chịu đó là tầm không mà muốn rất rồi. Và hối này tức là hối tiếc, hối tiếc. Trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 7, đối với người quá giảng trong thân phận luyện thuộc lo tu tạo phước lành, làm việc công đức thỉnh nhà sư cúng dường cho tăng để bác để hầu dưỡng công đức cho người quá giảng, thì người chết hưởng một phần công đức, người hiện tại lo tu tạo phước lành được 7 phần công đức thì sao? Cái mà thượng tọa cái này là chút xíu là sư cô Liên thằng Liên á hỏi tiếp hỏi câu này, câu này nó là trả lời không được, hai cái này chưa học tết nhắm trả lời vậy nào hỏi câu này chút xíu nữa cho sư cô Liên trả lời.
nó siêu chánh ra nhờ con người. Trong môn vi diệu pháp nghe được thì nó vi pháp ra là được. Ở bài số 3 Thượng Tọa có giảng, nếu chúng ta thấy một vật gì đó đẹp mà ta khen đẹp thì đó là tham tham. Như vậy ví dụ nếu ta đi chợ mua một bó hoa mà người bán hoa đưa hoa xấu, ta không lấy mà đòi hoa đẹp, vậy đó có phải tâm tham không? Cái này là cha nội của tham. Không phải tham, cha nội của tham. Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật hay sao? Thế thì chúng ta không được khen tất cả mọi vật hay sao? Đức Phật thì dạy sắp bê sanh ra ra biến ra tiết các pháp hữu vi là vô thường, sắp bê sanh ra ra đúc ra tiết các pháp hữu vi là đau khổ, sắp bê thầm ma ra ra tiết các pháp là vô thường. Nhưng mà những các pháp là khổ đau khen nó chi cho mệt, pháp là vô thường khen cho gì? Hãy có khen thì sẽ có gì, khen thì có gì, nên mình thoát khỏi khen khen, đó là con đường chung cả. Khen là bên tay phải mà phải, chê bên tay trái, mình phải đi đường giữa, mình không khen không chê, mới được, thì mình mới giải thoát được. Còn khen chê thì cũng được, nhưng mà mình chấp nhận luôn hồn. Mình xin chia buồn cho người nào hỏi câu này. Nếu mình chấp nhận khen chê thì mình phải chấp nhận luôn hồn, biết không? Còn mình không có mình mà nó không được, không phải con đường chúng ta. Khen là bên tay phải, chê bên tay trái, mình đi giữa được giữa, rất trùng đặc, không khen không chê. Mà chúng ta phải thoát khỏi cái dòng khen chê. Tại vì khi tôi khen một người đó thì cái người đó họ sẽ nghe thích, họ thảm, vô tình tôi đưa người ta đến cái thảm. Tôi chê người đó thì tạo cho người ta sân, vô tình tôi đưa người ta cái sân lòng, đó là nghiệp vô tình. Còn bản thân tôi khen tôi thích, tôi thảm thì tôi nghe. Bản thân tôi chê tôi không thích, tôi sân tôi chê. Thì thoát khỏi cái tham sân, tức là đường chúng ta. Con đường chúng ta là con đường không có tham, không có sân. Mà khen chê nằm trong phạm đường tham sân. Tôi có giảng bài pháp mang tên là hy vọng tuyệt vọng. Giảng tại trong mùa hạ này, giảng tại trường Đồ Đàm Y Viện ở viện ở Bà Rịa. Bài pháp hy vọng tuyệt vọng. Khi nhờ ông sư Thầy Lực đem ông tặng cho quý vị một cái đĩa là điện thoại. Tại sao không khen, tại sao không khen? Bài pháp này giải thích rất kỹ. Khen khen thế nào? Và tại sao mình không khen, tại sao mình không khen? Và tại sao mình không cần cái tiếng khen? Và tại sao mình cũng không cần tiếng khen? Cái người ta sợ tiếng khen bởi vì người ta thích tiếng khen. Còn người ta không thích tiếng khen thì chê người ta. Có người nói có lần tôi làm cái gì đó, cái người này là người ta nói tôi trời ơi sư làm gì mất uy tín hết sinh. Tôi trả lời sao? Tôi có uy tín rồi mất, không uy tín rồi mất. Tôi cần uy tín thì tôi mới sợ mất uy tín, tôi không cần uy tín thì tôi không có sợ mất uy tín. Cái người nào cần uy tín thì người đó mới sợ mất uy tín, còn người không cần uy tín thì người đó không sợ mất uy tín. Dạ, thì năm cũng được. Là người có nhiều vị cố gây khó dễ cho con. Là người là có nhiều vị cố gây khó dễ cho con. Như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình? Hạ tâm sân của mình đó. Giờ sao đây? Là có nhiều gì có việc có dễ cho con, như vậy con phải dùng cách nào để hạ tâm sân của mình? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn người gây cho mình phiền não mà phải nhìn tâm phiền não, nhớ không? Nếu có người gây cho mình cái khó dễ, đừng nhìn cái người gây cho mình khó dễ mà phải nhìn cái tâm khó chịu. Cái những cái tâm khó chịu của mình thì mình nên thương người đó này, tâm thường này. Nhiều khi mình mua quà tặng cho người đó, cảm ơn người đó tại người đó cho mình thấy được cái tâm của mình.
cái người đó gây khó dạy cho mình khó chịu, nhìn được cái tâm khó chịu là nhìn cảm ơn người đó, tại vì người đó đã giúp cho mình có một cái tâm khó chịu, còn nhìn rõ cái tâm khó chịu đó, đúng không? Và khi nhìn rõ cái tâm khó chịu là mình nhìn được người thay pháp, thay pháp hay quá, cảm ơn cái bạn hội điều quá rồi, nhờ bạn mình thấy được cái tâm của mình, đúng không? Cái tâm khó chịu của mình, tâm phiền não của mình, tâm sân của mình, cách đó là thả tâm sân. Cái thứ hai nữa, cái này thì nó gián tiếp nhưng nó cũng cần. Cái trước mình là cái người gây nhiều chuyện được, cái trước người này là người gây khó khó cho nhiều người, cái kiếp này là bị quả báo, đúng không? Thế sao? Bà bác ăn cháo gãy răng mà ăn cơm gãy đũa sẽ răng gãy chảy, bà báo thì bà báo, nhưng mình phải ngậm ngùi qua nghĩ để trả quả báo. Thế sao? Bà báo ăn cháo gãy răng, ăn cháo mà gãy răng nó gãy, ăn cơm gãy đũa mà sẽ răng gãy chảy, ví dụ nghe câu chuyện tôi nói được cái xíu chuyện khác anh nghe rồi phải không, nghe chưa? Không nên xíu chuyện người khác. Còn bác sĩ nhân khoa quyết định nó muốn bảo vệ cái răng á thì có ba điều. Thứ nhất, sau khi ăn cơm xong đánh răng, trước khi ngủ đánh răng, xong trước dậy đánh răng. Điều thứ hai là 6 tháng thì thăm răng một lần. Điều thứ ba là không được xíu chuyện người khác, là vấn đề gãy răng. Mình là cái người kiếp trước hơi xíu chuyện người khác, trên kiếp này nhiều người kiếp chuyện mình mồ vật ngậm ngùi qua nghĩ mình ra quả, đúng không? Là con có một dung càng, con luôn luôn cảm thấy mình càng học nhiều thì càng thấy mình ngu, đúng thấy người ngu thấy mình ngu, người đó là người trí ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Trong kinh Phú Đức Phật là vậy, người ngu mà biết mình ngu chúc mừng là mới, người ngu biết mình ngu là người đó là người trí ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Rồi cuối cùng nha, đừng có gửi nữa. Con ngồi thiền bị hôn trầm, đạo tử xin thượng tọa chỉ dạy cho con phương pháp diệt trừ bỏ hôn trầm đạo tử. Thế ở đứng dậy đi ra rửa mặt vô một tiền tiếp, đúng không? Nếu buồn ngủ thì đứng dậy ra rửa mặt vô một tiền tiếp, buồn ngủ nữa đứng dậy đi kinh hành, không ngủ còn ngủ nữa đứng dậy là cái dùng. Cái gần nhất là khi mình hôn trầm thì miên, mình biết mình hôn trầm thì miên, ghi nhận biết mà ghi nhận biết nó không ghi được thì làm gì nữa? Ngủ luôn. Không sao, cái gì cứ ngủ nó còn tốt hơn tức mà nhiều chuyện. Cái người ngủ hay hơn rất nhiều chuyện, mà ngủ chỉ bình thường, cái trước mình ngủ nhiều rồi, cái này thức không nổi, đúng không? Lên chùa ngủ cùng vị sư phụ la cho, này có nói năng chi con ngủ chứ bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu, đúng không? Trong cái điểm mà bắt hành nó có một bài tôi hát luôn đó, hát trong điểm thì nghe cho kỹ, hả? Thì hát luôn à? Mấy người tu hành là ham nghe hát vậy? Bị dữ luôn rồi. Thôi giờ không hát được hết giờ rồi. Bây giờ muốn nghe hát thì trong mấy cái đĩa bắt hành nó có một hai đĩa có hát, mà hát rất hay, hát hay lắm. Cái gì thỉnh mấy cái gì đó về nghe. Thưa quý vị, là chúng tôi đã có duyên lành đến để giảng tại trường Hạ Thánh Ngọc Phương trong một số kỳ, cũng có cái công việc cho nên cũng có nghỉ vài kỳ. Năm nay thì cũng có duyên tương đối là đầy đủ hơn cái năm trước. Quý vị đã quan hệ lắng nghe những cái bài giảng của tôi, đặc biệt năm nay thì có ghi lại cái hình ảnh DVD. Những cái cuộn băng tháp này nó sẽ đi khắp trên mọi miền đất nước và kể cả đi ra nước ngoài. Chưa tại lần phát hành đây chưa có nói là rất nhiều người điện thoại tới rồi thỉnh đĩa của Thánh Ngọc Phương không ạ?
mấy cái chùa khác thì họ tỉnh chắc mấy vị này là tu theo pháp tu sĩ quá, nên họ niệm tới hai cái điện thoại trên đĩa đó là niệm tới họ cũng còn. Nhưng tôi nghĩ rằng là cái những bài pháp mà được thành công cũng do nhờ sự góp công góp sức của vị đã lắng nghe những lời dạy của Đức Phật mà thông qua chúng tôi thì được truyền đạt. Thì cũng xin cảm ơn đi trưởng Điện Chủ Đồng Trì, các đi sư trong ban cái sự trường hạ cùng quý vị đại chúng hành tuyến hạ đã tạo điều kiện cho chúng tôi đến đây để đề bài một số lời dạy Đức Phật trong quá trình thuyết giảng. Nếu có điều gì sơ sót xin mong quý vị nhiệt tình chỉ xã. Trước khi dứt lời xin thành tâm chứng nguyện tốt lành đến cho đi trưởng Đồng Trì, Điện Chủ cùng toàn thể quý đi sư trong ban chức sự trường hạ và quý đại chúng được thân tâm thường lạc pháp thể kinh an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con đến nghe anh giáo họ vô biên khó tả, hương biển non hơn cả hương không, lấy chi sánh lý cho đồng, lấy chi đền đáp thâm ân của thầy. Thật là hạnh phúc biết bao trong ba tháng an cư chúng con như được uống dòng nước cam lồ ngọt ngào hương vị giải thoát, được tắm mình trong ánh hào quang chánh pháp nhiệm màu. Trong giờ phút thiêng liêng này chúng con không biết dùng ngôn ngữ nào để bày tỏ tấm lòng thành kính tri ân của chúng con. Chúng con xin thắp nén tâm hương trọn niềm tôn kính thành tâm tận lệ cúng dường đến bậc thầy đã kính ngưỡng đầu thượng tọa chứng minh. Và vào giờ này xin mời đại diện chư ni chúng con dâng lời đáp đặt kính mong thượng tọa quan hỷ chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thượng tọa chứng minh cho chúng con xin thành tâm cúi đầu lĩnh lễ. Thời gian cứ mãi trôi với chu kỳ của trời đất sinh xuân sinh hạ tử, hàng dưỡng thu thu năm tàn, ba hai ngư cũng theo tục lệ tự. Theo tục lệ tự nhiên ấy trôi qua, đã mang không biết bao nhiêu kỷ niệm đầy ý nghĩa. Ý nghĩa cao cả đó đã ăn sâu vào lòng chúng con, là sự hiện hữu lời dạy dỗ trang truyền kiến thức của Phật học của các bậc thầy. Những nhà giáo đã quên mình vì thế hệ mai sau, kính bậc thượng tọa, trường hành tinh sáng học phương chúng con là môi trường giáo dục và đào tạo những thế hệ kế thừa Phật pháp với những môn học mà chúng con chưa từng học, chẳng hạn như luận tạng Pali và hay di viện pháp. Nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thượng tọa để giúp chúng con nắm bắt vấn đề một cách nhanh chóng, tiếp thu thường tạm từng chi tiết, thượng tọa đã giúp chúng con biết được nguồn gốc của vi diệu pháp. Theo truyền thống kinh điển Pali, vi diệu pháp được Đức Phật giảng vào mùa hè thứ bảy trên cung trời đó đợi với dụng ý giải cứu cho tâm hậu ma gian. Thời gian đó tính theo nhân loại là ba tháng, gồm có 42.000 pháp cũng. Sau khi giảng xong vi diệu pháp, Đức Phật trở về thế gian được ghi nhận là vị danh Sankasat. 42.000 pháp cũng được các nhà kế tập phân chia thành 7 bộ luận tạng, ngày nay vẫn còn giữ gìn và lưu truyền ở các nước Phật giáo nguyên thủy bằng ngôn ngữ Pali và tiếng Bản ngữ. Và chúng con cũng được biết vi diệu pháp ở Việt Nam hiện nay được giới Phật giáo quan tâm rất nhiều, bởi đây là môn học vô cùng quan trọng đối với những người nghiên cứu Phật học. Nghiên cứu Phật học mà không nghiên cứu vi diệu pháp không cách nào Phật. Thì giờ qua chư ni chúng con đại diện như lời cảm tạ trong thế tượng gọi, và giờ này chúng con hướng hình tiêu dưỡng trụ trì tạo bình định xã hậu phương dân hòa cũng dường đến tượng gọi ai như là Phật, chúng con kính thỉnh tiêu dưỡng. Chúng con kính cúng dường đến đại đức thị giả một phần quà, xin đại đức quan hệ chứng minh cho chúng con